Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 khai mạc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp công tác tổ chức chương trình Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với công nhân lao động thủ đô năm 2022.
Phần tin thế giới có những tin chính sau đây. Liên Hợp Quốc cung cấp lương thực khẩn cấp cho 1 triệu người ở Ukraine.
Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay.
Bungary và Thụy Sĩ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường khẳng định, 7 năm qua, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 965 các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, đảm bảo kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhắc lại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các cơ quan trong khối nội chính phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau. Đồng chí Võ Văn Thường yêu cầu các cơ quan nội chính cần tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương quy định của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, phiên trọng thể Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có các Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, cùng đại diện một số bộ ngành cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố, cùng lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ và 800 đại biểu doanh nhân trẻ từ mọi miền Tổ quốc. Ghi nhận biểu dương những thành công, đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn các doanh nhân trẻ thường xuyên học tập, rèn luyện, trở thành những người có tâm, có tầm, đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và đất nước, đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt lên khó khăn, thách thức, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học, công nghệ và những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam đi xa hơn, hội nhập sâu hơn và mang lại thành công to lớn hơn. Tại phiên làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, cống hiến không ngừng của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua. Trao huân chương lao động hạng 3 tặng anh Đặng Hồng Anh vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dịp này, 8 cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cống hiến tích cực trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua. 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc triển lãm thực tế ảo với chủ đề Tự hào một dải biên cương nhằm đem đến một không gian trải nghiệm các bức tranh tôn vinh vẻ đẹp của mọi miền đất nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự. Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển lãm thực tế ảo với gần 200 bức ảnh chọn lọc từ khoảng 7.000 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật Tự hào một dải biên cương năm 2020. Triển lãm sử dụng công nghệ 3D ưu việt và hiện đại để giúp người xem có được trải nghiệm đa chiều, chân thực và sống động, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ trên nền tảng công nghệ số. Không chỉ có ý nghĩa đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, triển lãm cũng góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa, lịch sử con người, cũng như tiềm năng phát triển của khu vực biên giới quốc gia trên đất liền của Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương công bố cuộc thi triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022. Cơ cấu giải thưởng gồm hai hệ thống, giải thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, trong đó có hai giải nhất, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 1 năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Doãn Toàn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự hội nghị. Trong quý I, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, chủ đề công tác, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân đồng lòng chung sức phòng chống dịch COVID-19. Tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp chăm lo đoàn viên, hội viên, nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức chương trình Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Theo kế hoạch, lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 thực hiện nếp sống văn minh, trang trí vệ sinh môi trường thành phố, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội với sự tham gia của gần 3.000 người, dự kiến tổ chức ngày 9 tháng 4. Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội báo cáo về công tác chuẩn bị, các đơn vị địa phương đóng góp ý kiến đề xuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng thống nhất các sự kiện trên sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, đúng vào thời điểm đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng khẳng định đây là sự kiện thể thao quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội là một thành phố an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Do đó, mọi công tác chuẩn bị phải được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo nhằm tuyên truyền sự kiện rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá cho SEA Games 31 phải được đẩy mạnh, trong đó trang trí banner, cờ, biểu tượng của SEA Games 31 tại nhiều tuyến phố, xong trước ngày 11 tháng 4 tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về việc tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội để nhanh chóng khôi phục và phát triển hoạt động du lịch của thành phố. Dự kiến lễ hội được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà Bát Giáp, đường Lê Thạch, thành phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lễ hội để khuyến khích người dân thủ đô đi du lịch Hà Nội, đồng thời tổ chức các chương trình du lịch cho người Hà Nội đi du lịch tới các địa phương khác, an toàn, khuyến khích sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội đến bạn bè, du khách quốc tế nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Thưa quý vị các bạn, với những không gian được thiết kế đậm đà bản sắc văn hóa các vùng miền khắp cả nước cũng như các quốc gia trên thế giới, Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội năm 2022, VITM Hà Nội năm 2022 với chủ đề Bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 vừa chính thức khai mạc sáng nay, ngày 31 tháng 3. Đây được đánh giá là sự kiện mở đầu cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới, giai đoạn ngành du lịch bắt đầu chuyển sang ngành kinh tế xanh và kinh tế số. Hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2022 là một trong những sự kiện quan trọng để khởi động lại các hoạt động giao thương kết nối, hợp tác phục hồi và phát triển du lịch cả nước, phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết, Hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh khi ngành du lịch đã trải qua thời gian 2 năm bị ngừng trệ và ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 và đang bắt đầu phục hồi trở lại bằng sự kiện mở cửa lại du lịch từ 15 tháng 3. Do đó, Hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2022 là một trong những sự kiện quan trọng để khởi động lại các hoạt động giao thương, kết nối hợp tác phục hồi và phát triển du lịch cả nước. Ông Đoàn Văn Việt cũng cho rằng để phục hồi du lịch, các địa phương doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, chủ động tham gia chuỗi các giá trị toàn cầu.
Hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2022 có rất nhiều sự kiện và hoạt động bên lề với những nội dung khác nhau liên quan đến việc phục hồi và phát triển du lịch. Nhân cơ hội này, tôi xin được đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp chúng ta tận dụng và khai thác tối đa khoảng thời gian trước, trong và sau hội chợ để chúng ta nắm bắt thông tin, tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong giai đoạn mới. Tôi tin tưởng rằng tại hội chợ lần này với sự chủ động tích cực của các địa phương và của các doanh nghiệp, nhiều liên kết mới, nhiều hợp đồng kinh doanh mới sẽ được ký kết nhằm tạo đà cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam mặc dù rất khó khăn sau 2 năm đại dịch, hội chợ vẫn thu hút số lượng lớn doanh nghiệp tham gia đến từ 52 tỉnh, thành phố và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan, Trung Quốc. Dự kiến sẽ có trên 2.000 doanh nghiệp và trên 40.000 người đến tham gia các hoạt động tại hội chợ. Tại hội chợ, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, các đặc sản địa phương, nhiều gian trưng bày thể hiện rõ văn hóa, bản sắc của các điểm đến. Điển hình là Hà Nội Tourist gây ấn tượng với mô hình Khuê Văn Các, Cầu Long Biên, Hiệp hội Du lịch Hà Nội thu hút với các góc trưng bày về Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong khi đó, Sài Gòn Tourist Group tạo dấu ấn với mô hình chợ Bến Thành. Gian trưng bày của Tổng công ty Du lịch Hà Nội quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội với hình ảnh Khuê Văn Các, Cầu Long Biên. Tham gia hội chợ, du khách có thể săn nhiều tour giá rẻ. Nhiều doanh nghiệp như Viettravel, Hà Nội Tourist, TicTour, Vietsen, Flamingo Restour với giới thiệu các gói tour giảm giá 30% so với giá niêm yết. Nhiều combo du lịch, dịch vụ khách sạn có giá chỉ từ 550.000 đồng cùng nhiều sản phẩm khuyến mại, quà tặng chỉ có ở hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2022. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Restour và bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Giám đốc chi nhánh lữ hành Sài Gòn Tourist tại Hà Nội cho biết.
Với cái trong nước thì thời điểm này bọn mình cũng không, với những cái tuyến điểm thông thường như ví dụ Đà Nẵng hay như Hà Trang hay như Phú Quốc thì thực sự là rất là thông thường rồi. Và như vậy thì du khách người ta sẽ tự đi được. Bọn mình chỉ có thể là ký kết với các nhà cung cấp dịch vụ tạo những gói combo cơ bản như này. Xong giới thiệu họ một số cái điểm đến mới, anh muốn mua cái gì thì tôi sẽ đặt thêm cho anh như vậy. Chứ cũng không để cho họ chủ động, chứ mình cũng không có can thiệp vào cái việc cụ thể. Nhưng bọn mình tập trung nhiều hơn với du lịch biển đảo thì năm nay bọn mình sẽ tập trung nhiều hơn các tuyến biển mới, đặc biệt là các hòn đảo. Ví dụ như năm nay là Thanh Hóa đưa đảo Hòn Mê đưa vào du lịch, trước đó chỉ đảo Quốc Phòng, nhưng bây giờ đưa vào du lịch rồi. Có thể khai thác trải nghiệm tour du lịch đi đảo Hòn Mê. Rồi thì cái đảo Lý Sơn thì chúng ta cũng bản thân là chúng ta đã quen rồi, nhưng mà không phải là nhiều người dễ tiếp cận đâu, thì có thể bổ sung thêm những điểm mới nữa. Rồi thì đảo Phú Quý, Đảo Phú Quý là một trong những hòn đảo mà hiện nay được nhiều du khách của Red Tour đăng ký.
Chúng tôi mong muốn nhất từ hội chợ VITM 2022 lần này là các lữ khách du lịch sẽ cảm thấy yên tâm về một ngành du lịch Việt Nam đang khôi phục trở lại. Những cái chính sách về giá, về độ an toàn, về phòng dịch đang được khôi phục, và những cái chính sách về bảo hiểm du lịch, bảo hiểm Covid cũng đã được Lữ hành Sài Gòn Tourist triển khai. Thì tôi cũng hy vọng rằng đây cũng là một cú hích không chỉ cho khách Việt Nam mà khách quốc tế, những đối tác quốc tế đến với hội chợ này cũng cảm thấy tin tưởng rằng Việt Nam đã trở mình trở lại, ngành du lịch Việt Nam đang sôi động trở lại và một điểm đến cực kỳ an toàn.
Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động giao thương xúc tiến du lịch đã diễn ra sôi động tại hội chợ. Dự kiến tại hội chợ năm nay, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra trên 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và trên 1.000 quà tặng. Hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2022 sẽ bế mạc vào chiều ngày 3 tháng 4 năm 2022 và sẽ có khoảng 40.000 lượt khách sẽ đến với hội chợ.
Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với công nhân lao động thủ đô năm 2022. Chương trình được tổ chức nhằm giúp lãnh đạo thành phố trực tiếp nắm bắt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách, qua đó phát huy vai trò của đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp, tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tổ chức công đoàn, công nhân với lãnh đạo thành phố về việc làm, đời sống vật chất tinh thần của công nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động này cũng khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành đối với đội ngũ công nhân lao động, đồng thời giúp phát huy vai trò của công đoàn trong giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng nhà nước với tổ chức công đoàn và công nhân, người lao động. Chương trình dự kiến được tổ chức ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao, khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Trung, huyện Đông Anh với sự tham gia của 250 đại biểu, trong đó có 150 công nhân, 10 đại diện doanh nghiệp và 20 chủ tịch công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở với quy mô gần 11.000 hectare, thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện. Theo quy hoạch được duyệt, phân khu đô thị Sông Hồng có chiều dài 40 km, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Tử Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín và Thanh Trì. Về định hướng quy hoạch, phân khu đô thị Sông Hồng có chức năng chính là không gian thoát lũ Sông Hồng đoạn qua khu vực đô thị trung tâm, được xác định tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đây cũng được quy hoạch là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm, với chức năng chính là công trình công cộng, công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của thủ đô. Quy hoạch cũng nhằm hình thành trục không gian văn hóa, cảnh quan sinh thái Hồ Tây, Cổ Loa, cải tạo chỉnh trang, tái thiết hệ thống dân cư hiện hữu được tồn tại, bảo vệ theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới, tạo lập diện mạo đô thị hai bên sông Hồng.
Ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị Bộ Xây dựng tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tham gia khóa bồi dưỡng có 34 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Khóa học diễn ra trong 3 ngày, tập trung vào các chuyên đề xây dựng tư duy, tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao, nhận diện các vấn đề, yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật về tăng trưởng xanh áp dụng cho thành phố Hà Nội, xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược và giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh, xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược và giải pháp phát triển đô thị thông minh, tư duy tầm nhìn chiến lược nâng cao sức cạnh tranh đô thị. Trong khóa học, các học viên sẽ được thực hành mô phỏng phát triển đô thị trên máy tính.
Sáng nay tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức chương trình bồi dưỡng về quản lý và phát triển đô thị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược phát triển thủ đô xanh, thông minh hiện đại với học viên là chủ tịch các quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội. Với mục tiêu đến năm 2025 phát triển thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao của thành phố Hà Nội, thì việc xác định tầm nhìn lãnh đạo là một vấn đề hết sức quan trọng. Do vậy, chương trình tập trung vào nâng cao kiến thức tổng quan, bài học kinh nghiệm về phát triển đô thị xanh, thông minh. Nhận diện các vấn đề, yêu cầu thực tiễn trong nâng cao sức cạnh tranh đô thị và các quy định của pháp luật về tăng trưởng xanh, từ đó áp dụng cho thành phố Hà Nội. Các học viên cũng được chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, thảo luận các vấn đề thực tiễn ở địa phương và thực hành mô phỏng khởi tạo đô thị trên máy tính. Khóa học dự kiến kéo dài 3 ngày, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4.
Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng cháy chữa cháy, phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù địa bàn, qua đó giảm số vụ và thiệt hại khi cháy nổ gây ra. Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất có nghề mộc truyền thống, nhiều gia đình mở xưởng sản xuất ngay tại nhà nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Trước thực tế đó, Công an huyện Thạch Thất đã tổ chức đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh, đồng thời xây dựng mô hình cụm dân cư tự quản kết hợp phòng cháy chữa cháy. Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã trang bị được 3 xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản. Ngoài ra, các thôn cũng tự trang bị bể nước, máy bơm nước. Mỗi thôn tổ chức thành lập một đội phòng cháy chữa cháy tự quản. Các thành viên của đội gồm người dân trên địa bàn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy và khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ dùng bình cứu hỏa, vòi phun nước tại chỗ để dập tắt cứu nạn. Hàng tháng, đội được tập huấn trao đổi nghiệp vụ và hàng năm được tham gia diễn tập với các lực lượng chuyên nghiệp. Nhờ đó, trên địa bàn xã Hữu Bằng, những năm qua hầu như không xảy ra cháy lớn. Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh cho biết.
Xây dựng cái mô hình thôn dân cư tự quản về an ninh trật tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của các tổ phòng cháy chữa cháy ở dưới thôn này. Cái mô hình này cũng rất là hiệu quả từ góc độ là về vấn đề thực tế ở đây thì nói chị là nếu mà nói về cháy thì ở Hữu Bằng là một trong những cái xã mà năm nào thì cũng xảy ra cháy, và cái vấn đề cháy thì các chị cũng biết rồi, cái cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề. Xuất phát từ cái tình hình thế thì là đến công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái mô hình như thế. Thì vừa rồi mà trong cái đợt diễn tập xây dựng mô hình thì cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì cũng triển khai là xây dựng cái mô hình là có 3 cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản.
Theo Công an huyện Thạch Thất, đơn vị đã chỉ đạo công an các xã phối hợp với các đơn vị xây dựng triển khai mô hình, xây dựng bể nước, trang bị máy bơm chữa cháy tại các ngõ sâu trong thôn làng nghề Hữu Bằng với 200 điểm lấy nước, 45 máy bơm khiêng tay. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất, mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy của xã Hữu Bằng đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần xử lý nhanh một số vụ cháy nhỏ, sự cố cháy xảy ra, không để xảy ra cháy lan, gây thiệt hại lớn. Trong đó, tổ đội phòng cháy chữa cháy do chính quyền cơ sở thành lập đều được trang bị bình chữa cháy, xô múc nước, xẻng, xà beng, kìm cộng lực, sẵn sàng cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống giặc lửa cùng lực lượng chuyên nghiệp. Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm.
Công an huyện Thạch Thất đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức tình huống chữa cháy tại xã Hữu Bằng. Trong quá trình mà tổ chức ở đây thì đã kết hợp ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như các lực lượng nghiệp vụ khác của công an huyện Thạch Thất thì có việc phối hợp tham gia cứu chữa của các cái xe chữa cháy tự quản trên địa bàn của xã Hữu Bằng. Đây là một cái mô hình rất là hay và được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố ghi nhận đánh giá, cũng như phòng PC7 Công an thành phố đã ghi nhận cái hiệu quả.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở xã xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ. Chính vì thế, việc chính thức thành lập tổ chữa cháy lưu động giúp bà con yên tâm sản xuất kinh doanh. Sắp tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tích cực phối hợp cùng lực lượng công an phát huy mô hình chữa cháy tại chỗ ở các làng nghề.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phe phái đối địch tại Yemen đã bắt đầu diễn ra vào ngày hôm qua tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, giữa lúc liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu thông báo một thỏa thuận ngừng bắn. Động thái được hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Yemen. Báo điện tử Ả Rập News của Ả Rập Xê Út mô tả các cuộc đàm phán giữa các phe tham chiến tại Yemen là tiến trình đàm phán hòa bình toàn diện nhất do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh làm trung gian.
Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc đã cung cấp lương thực khẩn cấp cho 1 triệu người ở Ukraine, dù cảnh báo nhiều người hơn thế đang trong tình trạng bị đói và nhiều người lớn phải bỏ bữa để nhường cho trẻ em. Chương trình Lương thực Thế giới đã phân phát 330.000 ổ bánh mì cho các gia đình ở thành phố Kharkov, cũng như tiếp tế cho các khu vực xảy ra xung đột khác, trong đó có Sumy, thông qua 2 đoàn xe nhân đạo. Dự kiến trong thời gian tới, thêm nhiều đoàn xe chở lương thực thực phẩm cũng sẽ đến Ukraine.
Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO cho biết, dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm.
Bộ trưởng Y tế Bulgaria Arsena Sepberova ngày hôm qua cho biết nước này sẽ hủy bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 từ đầu tháng 4 tới, trong đó có quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và lệnh cấm đi lại đối với người nước ngoài đến từ những quốc gia mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến nghiêm trọng. Ngoài ra, các biện pháp khác cũng được dỡ bỏ là hạn chế công suất các nhà hát, nhà hàng, các sự kiện, quy định giãn cách, xã hội bắt buộc và việc học trực tuyến. Tất cả những người nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh vào nước này nếu xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 hợp lệ như đã tiêm chủng hoặc khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.
Cùng ngày, chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ dỡ bỏ những biện pháp hạn chế còn lại vẫn đang được áp dụng vì dịch bệnh COVID-19 từ ngày 1 tháng 4 tới. Trong bối cảnh Thụy Sĩ vẫn đang tìm cách sống chung với dịch bệnh, theo đó quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế, cũng như yêu cầu tự cách ly 5 ngày sau khi mắc COVID-19 sẽ được hủy bỏ. Chính phủ Thụy Sĩ cũng sẽ tạm thời hủy ứng dụng Swiss COVID, xác định những người có tiếp xúc gần với những người khác nhiễm virus.
Theo dự thảo nghị quyết chuẩn bị trước khi diễn ra hội nghị thảo luận về tình hình dịch bệnh giữa thủ tướng và thủ hiến các bang tại Đức, nhiều bang của nước này muốn hoãn kế hoạch chấm dứt ngay các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch COVID-19 thêm 4 tuần nữa. Trước đó, chính phủ đã tuyên bố ngày 20 tháng 3 là thời điểm Đức bãi bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.
Báo cáo cập nhật của chính phủ Mỹ ngày hôm qua cho hay nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4 của năm 2021, nhưng đà tăng trưởng này đã chậm lại đáng kể giữa bối cảnh số ca nhiễm mới dịch COVID-19 gia tăng đột biến vào đầu năm nay. Chuỗi cung ứng tiếp tục gián đoạn và lạm phát leo dốc. Trong báo cáo điều chỉnh lần thứ 3 của Bộ Thương mại Mỹ về tăng trưởng kinh tế quý 4 năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý 4 năm 2021 đạt mức 6,9%, giảm nhẹ so với dữ liệu ước tính được đưa ra vào hồi tháng 2 vừa qua là 7%.
Trung Quốc hôm nay cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Quảng Tây hôm 21 tháng 3 đã kết thúc và họ sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi sự cố xảy ra. Theo ông Chu Đào, chủ nhiệm văn phòng an toàn hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC, các nhà chức trách đã thực hiện các phân tích sơ bộ về vụ tai nạn như dự đoán quỹ đạo, tư thế và lực tác động có thể xảy ra đối với máy bay khi nó chạm đất và phân tích dữ liệu từ hệ thống radar kiểm soát không lưu. Bên cạnh đó, các nhà điều tra CAAC cũng đang làm việc để giải mã dữ liệu từ cả 2 hộp đen. Tuy nhiên, theo tiết lộ của chuyên gia nhóm điều tra Trung Quốc, do 2 hộp đen bị hư hỏng nặng và thông tin bất thường do tổ bay để lại trước khi gặp nạn là không có, nên công tác điều tra gặp rất nhiều thách thức. Trong khi đó, những cuộc điều tra tương tự có thể phải mất đến 2 năm.
Ngày hôm qua, 2 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ nã súng tại một nhà hàng ăn nhanh McDonald's ở một thành phố miền Bắc Hà Lan. Cảnh sát sở tại xác nhận 2 người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ việc trên, song không tiết lộ danh tính của họ. Trong khi đó, một số nguồn thạo tin cho biết các nạn nhân là người Hà Lan gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 31 ngày 1 tháng 4 năm 2022, Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là kết thúc. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kinh Oanh cùng phát thanh viên Hồng Hạnh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.